Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trở lại vấn đề của các bác cao niên, thì thông thường khi mà thính giác yếu thì các bác đừng nghĩ đến vấn đề sử dụng một máy trợ thính. Thì thưa anh, cái máy trợ thính đó nó có tác dụng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh Phan Bách, thì cái máy trợ thính đó gọi là trợ đó, nó cũng là trợ giúp thôi, chứ nó cũng không có được tự nhiên lắm như cái thính giác thật của mình. Cũng giống như hai cái đầu gối của mình mà nó đau, nó nhức rồi thì mình dùng cái gậy là để trợ cho mình. Cho nên có nhiều bác nói sao bác dùng cái máy, dù cho cái máy tốt nhất bác cũng nghe nó sao nó không tự nhiên nữa. Dạ, cái em trả lời dạ đúng rồi bác. Dạ thì máy trợ thính đó thì nó dùng để khuếch đại cái âm thanh lên để đưa vào bên trong lỗ tai mình để mình nghe nó rõ hơn. Thì cái máy mà nó gọi là càng mắc tiền thì cái hệ thống lọc âm thanh nó càng tốt, nó lọc những cái âm thanh khó chịu nó bỏ ra ngoài, chừa những âm thanh dễ chịu nhất vào lỗ tai mình. Dạ.
Dạ vâng, về mặt thẩm mỹ thì thưa anh, từ xưa mấy chục năm trước người mang máy trợ thính thì cồng kềnh lắm, và bây giờ thì nó lại rất là gọn mà có thể cho vào trong tai trong đó, không ai thấy, và nó hoạt động thì có vẻ như là cũng tốt như anh nói vừa nãy đó. Dạ vâng, thưa anh, có nhiều bác than rằng sao cái máy mà con cháu nó mua cho tốt quá rồi nữ ra, nghe tất cả những cái âm thanh nào nó ở đâu ở đây xa cũng còn nghe nữa anh nữ ra, những người nói chuyện gần mình lại cũng nghe tiếng nhỏ mà ở âm thanh ở cuối phòng lại nghe lớn. Làm sao mình có những cái cách nào để lọc âm như anh nói đó, là có thể điều chỉnh cái độ lớn của âm thanh được không anh?
Dạ thưa được anh Phan Bách. Dạ cái câu hỏi đó của anh Phan Bách là em thích nhất đó, bởi vì nhiều vị bây giờ rất là ngại dùng máy trợ thính, tại họ nghĩ là dùng máy trợ thính nó gồ ghề giống như cái máy hồi xưa. Nhưng mà các vị đó không biết là bây giờ có nhiều cái máy rất là gọn, để thẳng vô lỗ tai luôn, chứ không có máng lên vành tai như hồi xưa nữa, rất là tiện. Và hiện tại bây giờ thì có những cái máy rất là hiện đại, khỏi cần phải dùng những cái nút bấm trên cái máy để mà nghe rõ từ xa hay là giảm cái âm thanh từ gần như anh vừa diễn tả như vậy đó, mà nó có link qua cái điện thoại của mình luôn. Mình dùng cái điện thoại mình quẹt như là mình nhắn tin rồi đó, mình giảm âm thanh, tăng âm thanh, hoặc là mình chọn cái chế độ nào, ví dụ như mình vô nhà hàng thì mình bấm qua cái nút mà có cái hình nhà hàng, cái máy nó sẽ tự động nó chuyển qua cái dạng âm thanh đó cho mình nghe nó dễ chịu hơn. Hoặc là mình nghe điện thoại thì mình bấm qua cái nút mà để nghe điện thoại, hoặc là âm thanh nó đi thẳng cái giọng nói của đầu dây bên kia vô lỗ tai mình luôn, chứ nó không có vang ở ngoài khó chịu như cái máy cũ nữa đó anh Phan Bách. Dạ.
Dạ vâng, rất là hay. Nhưng mà thưa anh, muốn được những như vậy thì thường thường nghe nói rằng phải trả một giá rất đắt, vài ba ngàn, có thể nói là có những máy nghe nói mua ở nước ngoài đến cả chục ngàn. Thường thường con cháu thương các bậc cha mẹ mua từ nước ngoài về, nhiều người lại thấy rằng nó quá tốt rồi, thành ra cũng rất ngại sử dụng bởi vì nó có thể dễ dàng đánh mất, thưa anh, phải không ạ?
Dạ phải anh. Máy thì có nhiều loại, cho nên nếu mà mình mua cái loại mà mắc tiền đó như anh vừa nói đó, thì mình chịu khó mình đóng thêm chút xíu tiền để mua bảo hiểm cho cái máy đó. Khi mà lỡ đánh mất thì bảo hiểm nó sẽ giúp mình để mình lấy lại cái máy y như mình mất. Còn hả mà mình nhận cái máy hoàn toàn giúp từ chính phủ tặng miễn phí đó, thì khi mà mình mất cái máy đó thì chính phủ tặng lại cái khác liền, chứ khỏi cần bảo hiểm gì hết trơn. Bởi vì chính phủ ở đây rất là tốt cho cái hệ thống thính giác. Em thấy không có nước nào mà dịch vụ thính giác mà tốt bằng nước Úc á. Bởi vì em sang Mỹ, châu Âu đồ á, có những vị thính giác yếu đó mà dùng máy đó. Em hỏi thăm thì em thấy của Úc mình là tốt nhất á. Và rất là ưu đãi cho những vị cao niên yếu thính giác.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đồng ý với anh Lê Vũ như vậy, chứ không phải anh trong nghề thì anh cứ ca ngợi nghề của anh không à. Thật sự thưa anh, chính phủ Úc có chương trình rất là đãi ngộ cho những người cao niên, những người không có thính lực. Thành nữ ra thưa anh, cái chương trình này như thế nào, có thể phổ biến cho quý thính giả, quý bác cao niên chúng tôi biết được không ạ? Tại vì nghe nói cần có điều kiện như thế nào mới được chứ anh ạ?
Dạ đúng rồi đó anh Phan Bách, các vị cao niên á, mà có thẻ pension đó thì được hoàn toàn miễn phí từ cái máy trợ thính cho đến những cái dịch vụ chăm sóc máy sau khi mình nhận được cái máy. Còn những vị cao niên mà không có thẻ pension đó, vì lý do họ lỡ họ bị giàu quá rồi thì chính phủ đâu có cho thẻ pension, thì họ lỡ giàu rồi là tại vì họ lúc trẻ họ đi làm nhiều, thì khi mà lớn tuổi thính giác yếu thì bấm hồ sơ lên là thấy rõ là đi làm thì work over, họ sẽ chăm sóc thính giác cho mình tới suốt đời luôn. Bởi vì khi họ đi làm, mà em thấy bên đây phần nhiều đi làm là gần như 80% là làm những cái công việc có hơi ồn ào chứ không có được mà im lặng. Hơi ồn ào chút xíu thôi, claim work over là work over, họ chấp nhận, họ bồi thường liền, mà họ đưa những cái dụng cụ rất là tốt. Dạ, đó là những người mà không có thẻ pension mà họ đã đi làm ngày xưa. Còn những vị mà không có thẻ pension mà xưa cũng không có đi làm, bởi vì họ mới sang sau này, họ có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ trả cho cái phần về thính giác. Có nhiều người có bảo hiểm để dùng được thính giác mà họ không biết, họ không dùng luôn á anh, em thấy uổng lắm đó.
Dạ vâng, trở lại công việc làm của anh thì thưa anh, có bác cao niên đến gặp anh để khám, để có thể xin được máy trợ thính. Thường thường thấy anh sử dụng nhiều bộ phận, nhiều dây nhợ thì anh làm những gì thưa anh? Có vẻ như phù thủy vậy anh.
Dạ, đúng rồi anh Phan Bách. Hồi xưa đó, trước khi COVID đó, thì khám thính giác, trước khi mình chọn cái thính giác nào thích hợp cho cái độ lãng tai của vị cao niên đó hay là vị nào đó, thì mình phải khám. Trước khi COVID đó thì khám đó, thì phải đưa vô một cái phòng nhỏ, cách âm rất là nhiều. Vô đó thì thấy hơi sợ, tại vì nó nhỏ, mình ngồi xung quanh đó. Nhưng mà từ hồi có COVID rồi đó thì giảm bớt cái phần ngồi trong cái phòng nhỏ đó rồi. Bởi vì cái người vô trước đó lỡ ho, lỡ sổ mũi hay gì thì người vô sau sẽ bị hít hết những cái đó, để dễ lây bệnh lắm. Cho nên khi mà vô cái phòng đó thì dây nhợ treo đầy hết trơn, mình vô mình cảm thấy nó hơi rùng rợn chút. Dạ, nhưng mà cũng may là có COVID đó thì các nhà nghiên cứu họ chế biến ra những cái dụng cụ để khám thính giác đó, thì bây giờ thấy nó rất là thoải mái. Nó còn không có không khí mà bốn bức tường, bốn cái vách xung quanh của mình nữa, là thấy rất là thoáng. Mà bây giờ thì càng ngày khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, nó mọi thứ nó đều wireless, không cần dây nhợ nhiều, giảm rất là nhiều. Bây giờ là những cái dây nhợ mà anh diễn tả đó, nó đã giảm được hơn 80% rồi anh. Bây giờ chỉ còn có 2 cọng dây à. Không còn nhiều dây như hồi xưa nữa.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một bác cao niên có thể bị lãng tai hay là nghe không rõ, muốn được sử dụng máy trợ thính thì sẽ đến gặp anh để khám rồi làm đơn hay sao? Thế nào? Anh có thể giải thích cái quy trình để cho các bác có thể làm theo ạ? Dạ.
Dạ phải anh. Bây giờ thì phương tiện nó càng dễ dàng hơn 5 năm trước nhiều lắm. Cũng nhờ COVID đó mà mọi thứ nó đơn giản hơn, gọi là paperless. Lúc trước, 5 năm trước, trước khi được khám hoặc là trước khi được cấp máy đó, thì làm rất là nhiều giấy tờ. Phải khám xong rồi thấy cái vị đó là có thính giác yếu, rồi đưa một cái thư cho vị đó cầm trở lại bác sĩ gia đình, ký tên, rồi mới là nộp lên camera để xin cái voucher. Rất là nhiều giai đoạn. Mà bây giờ đó thì bác đó đến chỉ cần đưa ra cái thẻ pension là em bấm tại chỗ trên computer, là trên camera họ trả lời liền, yes, người này được hưởng cái quyền lợi này. Đơn giản vậy thôi anh.
Tức là mọi việc đều làm ở trên online hết phải không ạ?
Dạ. Dạ phải anh. Dạ. À,
chỉ trừ cái máy trợ thính thì phải đưa tận tay chứ, hoặc là gửi tới nhà hay sao ạ? Dạ.
Dạ, khi mà khám xong rồi thấy vị đó thính giác yếu đến mức nào thì em mới bàn đến với cái vị đó là yếu như vậy nè, thì cần dùng dụng cụ như vậy, thì cần dụng cụ này thì cần phải order đến mấy ngày, khoảng 7 ngày thì mới có. Thì nếu mà vị đó chờ được 7 ngày thì em mới bấm vào computer để em order. Dạ, thì 7 ngày sau vị đó đến để nhận dụng cụ. Dạ, anh chờ nổi 7 ngày không Bách?
Dạ, nếu mà các vị cao niên mà cần cái máy trợ thính mà hai nó là miễn phí thì nữ ra có lẽ không phải một tuần mà đấy, hai tuần cũng ok đó, thưa anh. Dạ, nhưng mà thưa anh thế này, anh nói rằng công việc của anh rất là bận rộn, tại vì rất ít chuyên viên Việt Nam mà lo về vấn đề trợ thính. Thì văn phòng của anh đặt ở đâu? Có lẽ phải nhiều nơi để có thể tiếp xúc với khách hàng hay sao ạ? Dạ.
Dạ thưa phải anh. Dạ, em có hai văn phòng chính, một cái là ở Kepramatta và một cái là ở Ben Sao. Hai khu này là hai khu mà người Việt đông nhất, thì em dễ dàng gặp mấy bác để mà mấy bác đến để khám và ngăn ngừa cũng như điều trị với anh Phan Bách.
Dạ vâng, khi nhận được cái máy trợ thính thì các bác có cần hướng dẫn cách sử dụng hay là làm thế nào để cho Lê Vũ trường nghề cho biết khi nào mình phải bật nút gì, bật cái nào lên hay không thưa anh?
Thôi, câu hỏi này sao mà hay nhất, hay quá vậy anh Phan Bách. Em thích câu hỏi này lắm, tại vì có những bác có cái máy trợ thính rồi đó, mà khi mà ở chỗ nào em không biết nữa, mà khi mà đến em sẽ có đeo cái máy trợ thính rồi đó, mà bác nói bác đeo mà sao nó khó chịu, mà nghe nó hú quá vậy con coi lại giùm bác coi. Thì em coi em thấy bác đeo gần như là 90% là đeo không đúng đó anh. Thứ nhất là cái bên trái đeo qua bên phải,
wow,
hoặc là đeo ngược, đeo không sát đồ đó. Thì đeo như vậy nó hú, nó thường hú, rất là khó chịu. Đến nỗi mà con cháu hay những người nào mà đến gần nghe nói là cái máy nó hú gì, sao bác chịu nổi bác. Thì khi đến em thấy bác đeo hoàn toàn trệt đó. Bác nói trời bác đâu có biết gì đâu con, bác đi tới cái chỗ đó người ta nói tiếng Anh thôi mà bác dẫn đứa cháu đi theo, mà đứa cháu của bác nó cũng lớn lên ở bên đây, tiếng Việt của nó cũng ấp úng thôi, nó dịch sao bác không biết. Bác đeo như vậy nè, em nói trời ơi bác đeo như vậy nó không có trúng bác ơi, bác đeo như vậy nó hư lỗ tai thêm nữa. Thì dùng cái máy trợ thính á, cần phải dùng cho đúng cách á, thì mình sẽ được hưởng cái lợi ích của cái máy trợ thính nhiều lắm. Còn mình dùng mà không đúng cách á, thì nó sẽ hại cái thính giác mình thêm đó anh Phan Bách.
Cho dạ nên vâng. Anh có thể nói thêm một chút xíu nữa về vấn đề đúng cách là thế nào, chẳng hạn như là cái máy có để chữ left and right hay sao đó, hoặc là dạ, tiếng Anh để cho có thể con cháu có thể giúp cho bác gắn cái máy cho nó đúng vào tai, và hai đó là điều chỉnh như thế nào để nghe chứ. Nhiều bác dạ, nói trời chứ ơi sao tôi đeo tôi mệt quá đi, tôi tốt hơn tôi dục ra ngoài. Thành thử ra
đúng rồi đó,
những cái máy trợ thính mà miễn phí của nhà nước giúp cho thì mà không sử dụng tới thì quá uổng phải không anh? Dạ.
Dạ phải anh Phan Bách. Bởi vì anh thấy phần nhiều mấy bác đó, thứ nhất là quên để cái pin vào, không có để cái pin mới vào đó, thì mình đeo thì cái máy nó không có hoạt động. Cái máy không hoạt động thì cũng như cái lỗ tai của mình vậy, mà để cái cục mũ cao su vô vậy nó chặn cái lỗ tai lại thêm, nó càng không có nghe được nữa, là tại vì không có thay cái pin mới, mà rất là nhiều bác quên cái cách thay pin như thế nào, cho nên là không có thay. Rồi cái thứ nhì nữa là khi mà cái máy mà đặt vào đó thì phải đặt đúng cái mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới thì phải đúng cách. Nếu mà đặt không đúng cách thì sẽ nghe không có rõ, nó không có lợi ích cho cái việc đeo thính giác. Cho nên khi mà đến em phải ngồi tại chỗ, em phải xem nhờ bác lấy ra đặt vào cho đúng rồi em mới tha cho đi về. Biết cách để pin vào, biết cách để pin lấy pin ra. Hoặc là một tuần sau là em mời trở lại, em xem coi bác làm đúng không. Nếu mà bác làm không đúng thì em cũng xin phép em nhận cái máy lại nha. Tại vì em nói bác không có, bác dùng như vậy không có đúng thì nó ảnh hưởng không tốt cho thính giác của bác. Hoặc là bác sẽ không dùng thì bỏ, nó cũng phí lắm. Thôi nếu mà bác không có kiên nhẫn hoặc là chưa có ai hướng dẫn phụ bác ở nhà để mà dùng cho đúng thì bác khoan dùng hả? Khi nào mà bác thấy bác dùng được thì hả nhận về.
Có lẽ như vậy thì Lê Vũ cũng giúp cho các bác để sử dụng chứ chẳng lẽ mà trả lại sao? Rồi
đúng
cách
rồi
thay
anh
pin như thế nào? Và nếu mà không biết thay pin thì chỉ cho cách thay pin, chắc là pin nhỏ nhất phải không thưa anh?
Dạ phải anh Phan Bách. Thì khi mà em nói như vậy rồi đó thì bác nghe, bác sợ là lấy cái máy lại thì bác mới chịu tập trung là ráng nhớ, ráng nhớ và ngồi tại văn phòng em phải thực hiện cho được, chứ trình xong rồi em mới để cho đi về. Thì khi nào em thấy là bác làm được rồi em mới để cho bác cầm cái máy đó về đó thưa anh Phan Bách.
Yeah,
và
yeah,
cái rất là vui nữa là bây giờ càng ngày thì Bộ Y tế họ biết là người lớn thường sẽ thay pin không đúng cách hoặc là quên thay pin đó, thì bây giờ họ sắp sửa tặng cho những cái máy mà gọi là không cần thay pin nữa, rechargeable đó anh. Về cứ để cái máy đó mình không dùng, mình đặt cái máy đó vô chạc giống như là chạc pin điện thoại vậy.
Cái vấn đề mà thay pin còn cái có hai cực, một cực dương cực âm, thì thay lộn thì có thể nó hú lên không chừng đó, phải không ạ?
Dạ phải anh.
Hay là
rồi
không làm việc nữa. Dạ.
Dạ, tại vì khi mà mình để lộn cục pin vào trong cái máy thì mình phải nắp cái máy lại không có được. Tại rồi cái những bác cứ quên, cứ để cục pin lộn cái mặt trên xuống mặt dưới đó, rồi ráng đậy nắp cái máy, đậy sao nó gãy cái nắp máy luôn.
Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Lê Vũ rất nhiều. Và thưa anh, lời sau cùng để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa anh có lời nào nhắn đến các bác cao niên mà thính lực yếu thì có thể nên sử dụng cái dịch vụ của mình như thế nào, thưa anh?
Dạ. Dạ, thưa anh Phan Bách, thì mình thường nghe cái bốn chữ rất là hay, đó là tai nghe mắt thấy, nên để mà cho cuộc sống mình nó năng động, nó vui tươi, nó thoải mái, nó khỏe hơn. Cũng giống như mỗi lần em gặp anh Phan Bách là em thấy anh rất là vui. Tất nhiên là em biết thính giác, thị giác của anh sẽ còn tốt lắm anh. Mà tai nghe mắt thấy, mà mình mỗi khi mình nói đến mắt đó, thì mình nói giống như là cái cửa sổ của tâm hồn, thì mình coi như cái thính giác, cái lỗ tai của mình như là cửa ngõ của trái tim đi. Thì một câu rất là đơn giản đó là chúng ta hãy cùng mở ngõ trái tim để ta đón nhận một niềm sống vui đi nha anh.
Vâng, cảm ơn Lê Vũ rất nhiều. Qua cuộc nói chuyện này không những là biết Lê Vũ là một chuyên viên về thính giác, chuyên viên về thị giác, rồi chuyên viên về tâm lý luôn. Bởi vì nói rằng nếu mà thu cái máy trợ thính trở lại thì các bác phải cố gắng để mà sử dụng.
Dạ, đúng rồi đó. Em nói bác mà không có làm được mà nó trọn vẹn đó thì con nhận lại, chứ con không để bác cầm về đâu. Bác ráng ngồi ở đây, bác ráng tập cho đến khi nào được thì thôi, mà khi bác được thì em mới thấy an tâm để cho bác cầm cái máy để về nhà dùng.
Dạ vâng, cảm ơn Lê Vũ rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Dạ, em cảm ơn Phan Bách. Chúc anh Phan Bách luôn vui khỏe, thực hiện những chương trình SBS. Em còn ghiền cái giọng miền Nam dễ thương của anh Phan Bách lắm.
Dạ, cảm ơn Lê Vũ. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.